Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời giải thích của Đại Đức thật là mạch lạc và rõ ràng, và tất cả đều là phương tiện tu do cái sự hướng dẫn và muốn độ cho quý vị trở về với Phật Pháp mà các chùa tùy theo phương tiện. Do đó quý vị đừng có nghĩ chấp vào những cái việc, những cái phương tiện đó mà cho đó là cứu cánh. Và như vậy thì cũng có những chùa không có thờ bà chú xứ, cũng như cũng không có thờ ông thần tài ông địa nha. Không phải chùa nào cũng thờ, nhưng mà có những chùa mà ở cái vùng đó Phật tử đông quá, như là Đại Đức vừa mới nói, thì phải dùng cái phương tiện, thậm chí phải rước luôn cái bà chú xứ ở Châu Đốc về thờ luôn, để cho quý vị họ trở về với Phật Pháp. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Thưa quý thầy, quý cô, quan hỷ giải thích cho con được rõ, con đã quy y Tam Bảo rồi mà trong nhà con thờ thần tài và ông thần táo, như vậy có được không và có đúng không? Nếu không thì bây giờ phải làm sao, vì hai vị này do ông bà thờ từ xưa đến nay, hơn nữa con cũng thấy rất nhiều nhà thờ hai vị này. Câu hỏi này có phù hợp với cái hoàn cảnh của quý vị không? Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Minh chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni trong ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Kính thưa đại chúng, vừa qua quý hành giả, quý Phật tử đã nghe các vị, các ni sư, tiến sĩ, các quý vị đại đức, tiến sĩ trình bày rất là mạch lạc về vấn đề mê tín dị đoan. Thì qua cái câu hỏi của quý Phật tử vừa rồi trả lời đó, thì nó cũng xoay quanh vấn đề đó. Thì câu hỏi này đối với nhà sư thấy rất dễ, rất dễ. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này, nhà sư xin phép hỏi Phật tử, Phật tử có hay không trả lời giùm tôi trước, đặng trả trình bày nó dễ dàng hơn. Hỏi thăm Phật tử ở đây, quý hành giả, quý Phật tử, theo sư biết là quý hành giả Phật tử ở đây đa số là đệ, là Phật tử của Thiền sư Thích Tinh Từ, của Pháp sư, nghe là Pháp sư trưởng ban Hoằng Pháp của chúng ta mà sáng chúng ta được nghe, hoặc là đệ tử của Pháp sư Thích Thiện Trí từng giảng Đại Trí Độ Luận, hoặc là Pháp sư Từ Thông, Thích Từ Thông, vân vân. Phật tử có không? Có không? Mà sư được biết nữa là Phật tử đã từng hàng tuần có thể đi dài ba đạo tràng để nghe. Nhưng thưa với các hành giả Phật tử an lạc này ở tại đây, như vậy nhà sư hỏi với Phật tử, ở trong đạo tràng chúng ta, vị nào không thờ thần tài và ông địa giơ tay lên. Không thờ hình như chỉ vài chục người hả? Mà trong khi đó đạo tràng của chúng ta ở đây á là gần cả ngàn, gần cả ngàn lần, tự thấy không? Mà trải qua 24 khóa tu an lạc mà quý hành giả, quý Phật tử của chúng ta ở đây có thỉnh thần tài ông địa trở về với Tam Bảo cho các ngài theo Phật không? Có không? Chắc còn tiếc. Bởi vì những cái thờ đó là của ông bà để lại, và cái mình mới đem về thờ giờ đem đi cũng tội nghiệp lắm, mấy ngày tội nghiệp lắm, phải vậy không thưa Phật tử? Phải vậy không? Thưa với Phật tử, thật ra nhà sư nói câu này rất dễ, nhưng mà rất dễ mít lòng, chứ không phải rất dễ giải thích. Ở đây tại ai cũng thờ, đa số ai cũng thờ hết trơn. Mà chính tịnh xá của sư, của tịnh xá của quý sư ở nè, không thờ, nhưng mà Phật tử vô nấu bếp á, rồi rút cuộc rồi họ thờ luôn à. Thờ luôn, nó đó không thờ á, nhà bếp gây lộn hoài. Từ ngày con thờ giờ, nhà bếp giờ ít gây lộn. Sao đây? Thưa với các hành giả, qua cái thời giảng của Hòa Thượng Pháp Sư, của các của Đại Đức Tiến sĩ Nhật Từ buổi sáng, rất là thấm thía. Đúng là cái con đường để đưa chúng ta đến cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Nhưng chúng ta đã từng học, đã từng nghe biết bao nhiêu băng đĩa các bậc tôn túc, nhưng mà thật sự mình tu có thật sự có thực hành không? Nếu thật sự chúng ta có thực hành rồi thì chúng ta chắc không còn thờ nữa. Vì gì? Phật Bồ Tát để kinh điển lại cho chúng ta, thấy không? Mà chúng ta đã quy tam bảo rồi, đã thọ trì bát quan trai nữa nha, từng đi thọ bát quan trai, đã từng học nhiều khóa giáo lý, đã từng thi hội giáo lý cấp thành phố, cấp trung ương, nhưng mà chúng ta không nỡ thỉnh các vị đó về chùa tu hoặc nhập tháp. Vì gì? Tại sao vậy? Tại vì mấy vị đó gia hộ cho mình, có tiền bán buôn mai bán đất. Chứ còn theo Phật, Phật dạy thì cũng hay lắm, giáo lý dạy cũng rất hay, nhưng sợ rủi rồi bán ế tu không được, đi chùa không được, làm phước không được, phải vậy không? Thưa tử, đây một cái mẫu chuyện thực tế, nhưng mà không khéo thành cái lỗi. Cái con sư có quen một cái chú Phật tử cũng thường đi chùa lắm, thường đi chùa lại Phật và cũng lâu lâu cũng nghe pháp, nhưng mà cũng nói rằng như thế này, thờ ông địa đó ha, phải thờ ông địa mà thần tài thì muốn, mà nhiều khi mấy bữa mà bán ế quá đó, bán ế quá, Phật tử biết làm sao không? Đem nhận ổng trong nước đá đó, là tự nhiên bán đất à. Trời ơi, đã thành rồi mà còn bị vậy ha. Còn trước khi mà cúng cho mấy vị đó ăn đó, mà mấy vị đó mà chín á, là phải cắn trước rồi phun nước miếng vô. Trời ơi, giống như cái bang vậy, thấy không? Giống như cái bang đó, phải vậy không? Như vậy là thấy chết rồi. Và cũng Phật tử quy tam bảo đó, nhưng mà thưa Phật tử, mình là người Phật tử có cái niềm tin chân chánh, cái phước từ đâu đến? Cái tước, cái phước chính mình tự tạo, phải không? Phật dạy nhân quả mà, muốn giàu sang thì phải bố thí, phải cúng dường. Con này mình không bố thí, mình không cúng dường, mà mình chỉ lễ lại làm thôi, rồi để vô cái tủ á, tủ thuốc, tủ thuốc nè, rồi tủ nước sâm á, rồi cái đẩy tới để lui, té tới té lui à, té tới té lui. Lúc mình ra mình cúng thì mình vái, mình cầu nguyện, nhưng mà bán xong rồi cái đẩy vô té nhào, mình không có quan tâm, qua ngày mai đẩy ra tiếp, bởi vì gỡ mấy cái tủ ở trong chùa, thành ra sư thấy mà. Thấy đây, thưa với Phật tử, cái này là nó không phù hợp lắm nha. Thần tài ông địa, đây là cái truyền thuyết nhân, cái tín ngưỡng của nhân gian mà thường ảnh hưởng bên Trung Quốc, những cái bộ phim truyền thuyết về thần tài ông địa nha, mà nó anh rồi ảnh hưởng mình quen rồi, xin quen quá rồi, thành ra thường rồi ai cũng người ta bài, bạn bè bài, cái chúng ta thờ thì nó quen, thấy không? Thành từ chỗ này, nếu thật sự chúng ta tu theo Phật, đã quy Phật rồi, thấy không? Muốn có niềm tin nhân chánh, cũng như hồi nãy Đại Đức Thiện Trí, muốn có niềm tin nhân chánh chúng ta phải thực hiện, phải có tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Thì có như vậy thì chúng ta mới thật sự là người Phật tử chánh tín. Còn không là chúng ta sẽ bị rơi vào mê tín. Mà mê tín rồi thì chúng ta đi đâu? Thưa với Phật tử, chúng ta học, ta biết cái nhân quả, cái nghiệp báo của mình như thế nào rồi, học biết rồi ha. Nhưng chúng ta không thực hành, mà chúng ta đi cầu xin lại không à, mà không biết cái thần tài địa này, đây là truyền thuyết thôi, tín ngưỡng thôi, mà cái vị này không biết là thần. Thần thì sao? Thần thì còn trong luân hồi sanh tử,
mà chúng ta đệ tử Phật mà chúng ta không theo, không thực sự quyết tâm thực hành theo Phật, theo Bồ Tát, thì chúng ta rốt cuộc chúng ta theo ai? Chúng ta này, chúng ta theo mấy vị đó. Mà mấy vị đó thì thường cúng gì? Thịt heo quay, phải không? Thịt này thịt kia không à. Mà Phật tử đây, sư biết đây có nhiều người, nhiều Phật tử, nhiều hành giả đã chay trường mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ gì cúng phải làm, phải không? Cúng mấy con vịt luôn đó kìa, vân vân. Thì tôi với Phật tử thế này, như vậy là chúng ta theo Phật, phải không? Tôi theo Phật, rốt cuộc rồi chúng ta theo theo ai? Chúng ta muốn về cõi Tây Phương, tịnh độ, mà chúng ta muốn về nước mà được về nước bàn vân vân, mà chúng ta không có y theo cái lời của Phật dạy, hay là y theo cái giáo pháp Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Đạo hồi nãy Đại Đức Tịnh Tiết cũng có đó nói. Thì thưa Phật tử, mà chúng ta học thì học, nhưng mà vẫn còn sợ, vẫn còn lo, vẫn còn hồi hộp. Gì? Phật không biết có độ không, mà trước mắt làm gần gũi mình cầu xin mấy cái vị thần thánh này nè, độ nè. Không? Như vậy lúc nào chúng ta sợ, vì chúng ta không tự tin mình, không tự tin mình có Phật tánh. Không? Phật dạy nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Không? Đức Phật là một vị đã thành. Không? Đức Phật là Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là chúng, không? Con nhà tâm không? Thì phải có, phải giống lông giống cánh, phải không? Mà mình không giống thì mình gì? Mình không có theo lời Phật dạy, mà mình theo nghĩa là theo núi, theo mấy cái hòn, không? cái hòn núi, rồi cái chỗ này kia, cái thần cây thần này thần nhiều quá, rốt cuộc rồi chúng ta vẫn luân hồi sinh tử trong đau khổ, không bao giờ tới được cái niết bàn gì được hết, không bao giờ tới Tây Phương tịnh độ. Mập dù có Đức Phật phóng quang, phóng không nổi, phóng xuống nó án liền, không được. Thì vậy qua cái lời của các pháp sư hoặc các ni sư tiến sĩ, đại đức tiến sĩ đã nói rất là chi tiết, ngày xưa chỉ gì gợi cái ý cho Phật tử thấy, nếu chúng ta thật sự là con Phật thì chúng ta phải quyết tâm phải thực hành Bát Chánh Đạo, phải không? Thì trực chỉ mới hướng về cõi Phật, mới về niết bàn được. Còn không, chúng ta còn sợ sệt lo lắng thì chúng ta còn cái luân hồi sanh tử khổ đau triền miên lặn hộp trong bể ái. Thì như vậy chúng ta làm một đường, làm một đường, nhưng mà rốt cuộc đi nẻo, đi gì trong cái chỗ nó đau khổ cô đơn. Thì qua cái khóa tu một ngạn lạc niềm tin chân chánh, thì đó nhà sư cầu chúc quý Phật tử tiếp thu nhận định cái lời của pháp sư tiến sĩ đại đức tiến sĩ hôm nay, quý Phật tử quyết tâm, hạ quyết tâm phải thực hành, thì như vậy Phật tử hiện tại mới có được sự an lạc giải thoát trong hiện tại. Cầu chúc đạo tràng chúng ta được nhiều an vui hạnh phúc ở ngày an lạc hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin gợi ý quý vị về một cái cách tạo ra thần tài thực tế trong đời sống đó. Đem hết tất cả các thần tài táo quân đang thờ ở nhà đó đến cúng vào các chùa, để các chùa giải phóng thân phận của các vị thần. Thì lúc đó quý vị khỏi phải tốn tiền mua mỗi năm á, bởi vì thời gian bị cũ đi. Vì tiền mình đổ dồn vào đó, nó không có lợi ích gì thực tế, nhưng cái quyền ước có tài của ngọc ngà châu báu đó, nó cần được duy trì. Và duy trì đó bằng cái phương pháp làm phước đức. Cho nên là người Phật tử chân chính đó, thì chúng ta không nên thờ bất cứ một vị thần nào trong nhà của mình vì không có nhu cầu. Chúng ta đã hiểu được nhân quả và sự vận hành của nó, cho nên ai đã thờ, đang thờ đó, thì hãy nên giải phóng thân phận của các thần, gửi vào trong các chùa, rồi các chùa giải phóng một cách tuyệt đối luôn. Thì chúng ta sẽ thấy là cái niềm tin về nhân quả nó sẽ được hiển bày ở mọi nơi mọi chốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác liên hệ đến cái văn hóa thờ phượng Phật pháp, cũng như là cái phong tục cúng nước, mà sự thắc mắc của Phật tử này liên hệ đến việc có sử dụng cái nước đó sau khi cúng hay không. Câu hỏi như sau: nước cúng Phật và Bồ Tát tại gia có cần phải nấu chín hay không? Sau khi cúng Phật và cúng Bồ Tát chung nước đó rồi thì người Phật tử thường dùng để uống với niềm tin là mong được hưởng lộc từ Tam Bảo. Như thế có phải là niềm tin chân chính hay không, hay là sự mê tín của các người bạn đạo chỉ bảo lây truyền? Kính mời sư cô Diệu Huệ chia sẻ thắc mắc vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban hoằng pháp, kính thưa cùng quý hành giả, với câu hỏi này Phật tử lại đề cập đến một cái tín ngưỡng, một cái niềm tin của Phật tử, và cụ thể nhất là trong cái việc cúng lễ hàng ngày. Phật tử hỏi rằng là cúng nước như vậy thì có cần phải đun sôi hay không? Vậy thì thưa với đạo tràng, ở đây đạo tràng chúng ta quý Phật tử có đun sôi nước khi cúng Phật hay không à? Hả? Ai có ai không? Thưa đạo tràng, ở trong các từ viện, nếu mà nói về ý nghĩa của việc cúng nước, chúng ta sẽ có cúng nước làm sao là chúng ta cúng nước tinh khiết. Các từ viện quý thầy quý sư cô cũng cúng nước tinh khiết, cúng nước thật là sạch, mình lắng là nước xuống chúng ta dâng lên cúng Phật, và cúng như vậy thì nó thật sự là nó rất nghĩa mạn. Nói như thế, nói đến vấn đề cúng nước á, thì chúng tôi chợt nhớ đến lời Đức Phật và trí tuệ, cái tuệ giác của Ngài. Đức Thế Tôn với cái tuệ giác của mình đã nhìn ra trong trong nước á, có 84.000 con vi trùng. Mà nếu một người khi chúng ta uống nước, khi chúng ta uống nước hoặc khi chúng ta sử dụng nước mà mình không có khởi tâm từ bi, mình không chú nguyện, mình không trì chú thì như là mình đã ăn thịt chúng sanh. Nó có các cái bài kệ mà khi chư ni chúng cũng như là tất cả, tôi nghĩ là những hàng xuất gia thường, đó là Phật quán trong bát nước có 8 muôn, Phật quán nhất bát thị, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất kỳ thử chú như thực chúng sanh nhục, là Phật quán trong bát nước này có 84.000 con vi trùng. Nếu không trì chú này như là ăn thịt chúng sanh, đó là án phạt tất bắt ra ani apraya tó ha. Đó là một xin cùng chia sẻ với quý hành giả để chúng ta lưu tâm khi quý Phật tử chúng ta cúng nước tại tư gia hay là đến chùa, khi thấy chư tăng chư ni cúng nước thì đó là những cái nước nước tinh khiết, nước trong sạch. Và khi chúng ta dùng nước cũng vậy, dù ở nhà, nếu mà được đủ điều kiện thì xin quý Phật tử hãy làm những cái vợt á, giống như ở trong chốn thiền môn, khi quý thầy quý sư cô mà nấu ăn cho đại chúng cũng làm những cái vợt để chúng ta, thứ nhất là gì, để mà mình những con lăng quăng và những con siêu vi, chúng ta đừng nghe nói là ăn thịt chúng sanh lại nghe quảng hồn. Đây là Đức Phật đã dùng tuệ giác thấy được rằng trong nước có rất nhiều con siêu vi trùng, mà bây giờ chỉ giới kính hiển vi của những nhà khoa học mới thấy. Do đó thì chúng ta thấy được trí tuệ của Đức Phật như thế nào rồi, phải không ạ? Và thưa đạo tràng, với câu hỏi này thì chúng ta lại thấy được là Phật tử ở dưới này lại trăn trở rằng không biết rằng với cái sau khi cúng nước như vậy, dùng nước, uống nước đó thì có phải là mê tín hay không? Thưa quý Phật tử, xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Ngày xưa thì quê ở chùa Kim Sơn ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, và sau này thì cũng về chùa Long Hoa ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Thì trong những lần cúng lễ đại lễ Phật đản, cũng như ở trên Kim Sơn hay là ở dưới Long Hoa, hoặc những kỳ cúng lập đàn dược sư, thì thường chư ni thì thường có nước cúng Phật hoặc là nước cúng trên đàn. Khi quý Phật tử về thì hay là biếu Phật tử, và quý Phật tử cũng nói vui sư cô nhà của con tới 10 người là mà biếu người có một chai nước gì sao thì vậy có nói vui là xin quý Phật tử về lấy một chai nước này và pha ra một xô lấy nước chín, nước tinh khiết, nước sạch mình pha ra xô để cả nhà cùng được sử dụng nước cam lồ hay là nước thanh lương. Cái nước này chúng ta dùng không phải, chúng ta phải xác định lại, nó không phải là sự mê tín, mà nếu người Phật tử chúng ta hãy bằng tất cả cái tâm của mình để mình hướng về Tam Bảo, mình quy hướng về, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình tin vào những lời Đức Phật dạy, mình tin cả giới, giống như là Chư Tôn Đức, Đức Tiến Sĩ cũng như Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều. Với niềm tin chánh tín thì Hòa Thượng đã dạy, nếu mà chúng ta muốn không có rơi vào mê tín dị đoan, thì người Phật tử nên dùng cái trí tuệ của mình, mà muốn thẩm thấu cái trí tuệ đó, thì chúng ta phải thực hiện những lời Phật dạy qua con đường 37 phẩm trợ đạo, hay là chúng ta thường nghe nhất đó là Bát Chánh Đạo, phải không ạ? Sáng quý Phật tử nghe rất rõ, Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta. Trong Kinh Pháp Cú thứ 38, Đức Phật cũng dạy rằng, nếu lòng tin không kiên cố, nếu không hiểu diệu pháp, nếu tâm không khinh an, thì trí tuệ không viên thành. Nếu chúng ta không có trí tuệ, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng là mê tín dị đoan. Và như vậy thì coi như là chúng ta không có được cái niềm tin chân chính của người đệ tử Phật, chúng ta sẽ dẫn đến cái những việc không hay, những ứng xử không hay trong cuộc đời này. Nói tóm lại là người Phật tử cần phải hiểu rõ, phải tin Phật Pháp Tăng, phải tin vào nhân quả, và cụ thể rằng chúng ta hãy coi trong đương niệm mình đã làm những gì, mình hành xử như thế nào. Còn việc uống nước này thì chúng ta phải nhớ ha, dùng nước đó phải là nước của thanh lương, nước của cam lồ. Và trong những bài tán tụng trong chốn thiền môn thì chúng ta thường nghe như thế nào ạ? Nước cam lồ hay là nước thanh lương của Đức Quan Thế Âm hay là của chư Phật, nó giúp cho chúng ta, làm cho tâm hồn của người Phật tử được lắng động, chính là chúng ta lắng động được ba nghiệp, và làm cho dù là lửa đỏ cũng quá sen vàng, quý Phật tử nhớ không? Trong những bài sám chúng ta tụng á, lò sen lò lửa quá sen vàng đó, thì mong rằng những giọt nước hoặc những giọt nước cam lồ chúng ta sẽ sử dụng, mình phải thể hiện là người Phật tử, chứ không nên là nói rằng hơi nước ở đây linh thiêng lắm, nước ở kia linh thiêng, nhưng mà không hiểu linh thiêng như thế nào, rồi lại rao truyền hoặc là chúng ta truyền bá không đúng chánh pháp, thì như vậy thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là không hay. Là người Phật tử thì chúng ta hãy tu tập theo lời Phật dạy, hãy cúng Phật, dù là cúng nước hoặc là cúng hương, cúng hoa, thì như Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta rất là rõ, chúng ta phải nhớ đó là hãy dâng tất cả ngũ phần hương hay là ngũ phần pháp thân của mình, đó là hương của việc trì giới, hương giới, hương của sự định tĩnh, hương giới, hương định, hương giải thoát tri kiến. Mong rằng quý Phật tử sẽ xây dựng cho mình một niềm tin chân chánh để đối với các việc trong cuộc sống, cũng như là khi chúng ta hành xử trong cuộc đời, hay là tu tập để mà thăng triển trong việc định tâm, định tĩnh, mà hướng đến đạo quả giác ngộ giải thoát, hàng ngày càng ngày nó càng được thăng tiến hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa, còn rất là nhiều câu hỏi, cho nên chúng tôi phải tranh thủ đọc thêm những nghi vấn khác để cho quý vị có thể học hỏi thêm ở các vị giảng sư. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Trong thế gian không biết xuất phát từ bao giờ, có quan niệm khi gia đình có người mới qua đời, người thọ tang không được tham gia đi đưa dâu rể, hoặc cử không được thăm viếng trong những ngày đầu năm. Quan điểm ấy làm cho quan hệ tình cảm xã hội mất đi sự thân thiết. Xin cho lời khuyên để cho nhân gian thấu hiểu hơn. Xin kính thỉnh Đại Đức Thích Thiện Hỷ chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể thiện đường pháp hội, vừa qua thì tôi có nghe đọc cái câu hỏi, thì tôi thấy nó cũng rất hay. Nhưng mà từ trước tới giờ thì quý vị đã nghe tất cả các vị giảng sư trình bày rất hay, rất là lưu loát. Nhưng cái quan trọng nhất là về chánh pháp á, thì chúng ta phải nói là hiểu rất là nhiều, cho nên đặt câu hỏi rất là hay. Nhưng mà thật chất ra mà để mà chứng nghiệm cuộc sống á, hầu như chúng ta chưa có đạt gì nhiều cho mấy. Thì cái câu hỏi này để nói lại là trong thế gian á, không biết xuất phát từ bao giờ có quan niệm khi gia đình có người qua đời, tức là chết á, không được tham gia khi đưa dâu rể. Cái quan niệm này nãy giờ chư Tôn Đức cũng đã nói nhiều, tức là nó ảnh hưởng về Trung Quốc, về Trung Hoa, về Trung Hoa nhiều. Thì chúng ta hình như là lệ thuộc ở Trung Quốc rất là nhiều năm, hình như là cả ngàn năm. Cho nên về văn hóa đó thì chúng ta phần lớn lệ thuộc về Trung Quốc hết. Trên thực tế thì tôi cũng có đi những cái đám đám tang. Thì trước khi cái đám tang đó đó chết, khi mà bà già chết, mà trong khi bà già chết rồi khoảng một tháng sau sẽ làm đám cưới, mà đám cưới đã coi ngày giờ trước hết rồi, đã định sẵn rồi, mà bây giờ bà già bà chết đột xuất, bà không định ngày, chết thì không định ngày. Từ chỗ đó khi mà chôn cất xong mà ngày đám cưới thì được cử hành. Như vậy thì cuối cùng gia đình yêu cầu chôn cất xong làm cái lễ xả tang để cho gia đình làm đám cưới. Bây giờ theo như chúng ta nghĩ làm sao? Khi mà đám tang đó, khi mà gia đình chúng ta có người chết đó, những cái kiến này, phải không? Lấy vôi quẹt, lấy vải đỏ bịch lại hết, phải không? Rồi cái đến nữa là vòng vàng đồ đeo đó lột ra hết, son phấn cũng không được đắp nó vô mặt nữa, phải không? Ta gọi là tang chí kỳ ai. Tức là trong gia đình nó có đám tang là hết sức buồn phiền, hết sức lo lắng, không được trang sức. Từ cái chỗ này mà cái gia đình này kêu nhà thầy xả tang giùm để mà làm đám cưới. Thì thầy cũng quan hỷ ha, tùy chúng sanh tâm ứng xả chi lượng, tùy nghiệp phát hiện, phải không? Thì cũng tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta để tang như thế nào mới là đúng với chánh pháp, đúng với lời Phật dạy. Cái quan trọng là chỗ đó. Cái tang bên ngoài đó là hình thức để tang mà thôi. Còn quan trọng nhất là cái tang trong lòng của chúng ta. Kinh Báo Hiếu dạy sao? Vai phải cộng cha, vai trái cộng mẹ, mà đi giáp dòng hòn núi tu di, mà đến trăm ngàn kiếp chả cũng chưa có vừa cái ơn đó nữa. Cái ơn cha mẹ nó trời biển nó rộng rãi như vậy. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới thấy. Rồi kinh diễn tả sao? Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dù phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Như vậy là cha mẹ thương mình, lo cho mình từ đầu tới đuôi, công lao lớn biết chừng nào. Nhiều khi tù tội cha mẹ còn không nghĩ, miễn làm sao cho cơm ăn áo mặc cho mình. Vậy là mình nghĩ cái vấn đề đám cưới đó, gọi chút mà mình phủ cái ơn, xả cái tang đó, đó là không được. Hồi ngày xưa người ta để hiếu tới 3 năm mà, phải không? Bây giờ 49 ngày, nhiều khi ra ngoài mộ bắt đầu nó xả hết rồi. Như vậy là phải nói rằng thời buổi hôm nay là đạo đức xuống cấp, hồi ngày xưa không có. Cho nên cái câu đầu hồi nãy quý vị nghe có một thông tọa nói là sao? Hồi ngày xưa đó, cha mẹ đặt đâu thì con sao? Con ngồi đó, mà bây giờ thì ngược lại, con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Nó như vậy là đạo đức xuống cấp nhiều, cho nên tan chế nó cũng ảnh hưởng nhiều, lễ lọc nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Như vậy thì đối về Nho giáo thì người ta kiên cử đến mức là có tang không được đi đến nhà hàng xóm, không được đi đến cưới hỏi, không được cưới dâu cưới rể. Đó là người ta tu về nhân thừa, tức là bổn phận, nhưng là ở trong cái gia đình người ta. Còn cái này mình tu về Phật đạo, mình tu về Phật đạo tức là sao? Mình phải trả hiếu, không phải là một đời này nữa, mà mình trả hiếu nhiều đời cũng chưa chắc mình trả hiếu được. Cho nên tan chí thì ai, tức là để tan là hết lòng buồn phiền, hết lòng lo lắng, hết lòng cầu nguyện, đó mới là người con chí hiếu. Còn cái tan sự bên ngoài á, thưa quý vị, tôi cũng có đi một cái đám tang, phải nói là rất là tội nghiệp. Cái ông già ông còn nằm hoàng ở tại nhà, liệm đám tang xong, phát tang xong, tụng kinh rồi, mấy anh em bắt đầu quýnh lộn đến đổi mà đòi bán cái nhà này để mà chia gia tài, mà ông già ông còn nằm đó. Như vậy để tang để làm gì quý vị? Để tang để gì? Để làm gì? Để mình tượng trưng cái tâm hiếu, cái lòng hiếu thuận của mình, mình để mình nhớ, mình tưởng. Mà cuối cùng lại cái tình trạng nó xảy ra rất là đau buồn. Như vậy thì để trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi này, vấn đề mà cái người chết á, có nên làm đám cưới, đám hỏi hay không? Thì theo thông lệ đó, thông lệ nha, chứ không phải là của đạo Phật nha, thì khi mà làm đám cưới, xả tang xong rồi mới làm đám cưới đâu đó đàng hoàng. Còn theo đạo Phật thì vấn đề này không thành vấn đề, tang là tang lòng là chính. Mình làm sao mà nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, làm sao cầu nguyện được hương linh của cha mẹ mình được nhẹ nhàng, được giải thoát, đó mới là cái điều đáng nói. Còn vấn đề tang bên ngoài thì phải có, nhưng mà mình cũng đừng có đặt nặng nó quá. Thì ở đây thì tôi cũng nói cho quý vị nắm được cái vấn đề đó một phần, để cho quý vị có cái khái niệm rằng mình ảnh hưởng Nho giáo nhiều lắm, cho nên những thông lệ, những cái tục lệ đó mình phần nhiều lại thuộc về tôn giáo, lệ thuộc về dân gian. Cho nên vấn đề kết thúc ở đây thì tang thì chúng ta nên để tang lòng, là cái đó là cái chính. Nhưng mà tang bên ngoài vẫn thể hiện, nếu chúng ta không thể hiện là cũng không được tu toàn. Thời gian thì đã hết, tôi xin chia sẻ cùng toàn thể quý vị, mong quý vị thông cảm cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Kế tiếp là một câu hỏi liên hệ đến việc ấn hành các tác phẩm mà người đặt câu hỏi đó đang thắc mắc rằng không phải có phải là chủ trương của giáo hội hay là cái thiện chí của cá nhân. Dù là của giáo hội hay là của cá nhân đó, thì việc xuất bản những tác phẩm này có nên hay không? Câu hỏi như sau: hiện nay có những quyển sách có tựa đề như Tây Phương Du Ký và Địa Ngục Du Ký đang được truyền tay đọc và ấn tống rộng rãi để mọi người cùng đọc. Sau khi đọc, chúng tôi thấy trong đó viết về những cảnh giới Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như những cảnh giới ở địa ngục cùng những hình phạt vô cùng rùng rợn, đau đớn dưới âm phủ. Và điều do hóa thân của Phật dẫn đường cho những vị tu sĩ ở thế gian này dạo hai cảnh giới vừa điêu, sau đó về kể lại cho người thế gian được nghe, hầu có niềm tin để tu và không làm những chuyện xấu ác. Xin chư vị Pháp Sư cho biết, đây có phải là chủ trương của giáo hội, và nếu không phải thì người Phật tử có nên tin vào những tác phẩm vừa nêu hay không? Kính mời Đại Đức Thích Minh Hồng chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cùng chư Tôn Đức trong ban Hoằng Pháp và cùng cả hội chúng chư hành giả trong khóa tu. Thì qua câu hỏi này thì chúng tôi xin đó là để nói lên cái chuyện mà Tây Phương Du Ký là sau này. Còn trước đó đó thì chúng ta cũng thường nghe nói đến là Tây Du Ký. Thì qua cái mẫu chuyện Tây Du Ký đó, thì đây là quý vị cũng ai trong này cũng tất cả đều chắc cũng biết hết rồi. Thì đã, nó đã trở thành một cái đưa lên phim và truyền trong nhân gian và mọi người đều ưa thích. Thì thưa với quý vị, thì cái mẫu chuyện, cái cuốn Tây Du Ký mà được tác giả Ngô Thừa Ân đó viết ra, thì chúng ta thấy rằng trong cái lịch sử á, thì cái nhân vật chính đó là Đường Tâm Tạng đó, thì chỉ có là trong lịch sử mà thôi. Còn á là như Tề Thiên, Bát Giác Sa Tăng á, chỉ là giả tưởng của tác giả mượn để viết ra. Thì như vậy chúng ta thấy là tại sao là Đường Tâm Tạng, vì đúng ra là họ Trần Huyền Trang, nhưng vì cái đời nhà Đường á, vua Đường á là muốn được Phật giáo của xứ Trung Quốc được phát triển, và muốn có người qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Thì khi nghe xứ đó có Phật, có giáo lý rất là thâm diệu, thì mới là sắc phong cho ông là Trần Huyền Trang làm Đường Ngự Đệ đó. Thì tại sao gọi là Đường Tâm Tạng? Vì ông ta thông Tam Tạng là kinh luật lượng đó. Như vậy chúng ta thấy rằng qua cái chuyện này thì để nói lên là cái sự hoằng pháp á, lợi sanh là phương tiện, phải hiểu nó là phương tiện, chứ mình cũng không nên chấp thủ. Thì ví dụ như tác giả Ngô Thừa Ân viết ra đó, nhưng mà những cái nhân vật như là Tề Thiên, Bát Giác Sa Tăng để chỉ cái gì? Tề Thiên để chỉ cho cái ý lăng xăng là như con dượng chuyền cây, như con khỉ chuyền cành, ý lăng xăng. Khi chưa là được Tam Tạng dẫn đi thỉnh kinh thì gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó cái ý mình á, nó là rất là cống cao ngã mạn, có thể náo loạn đến cả thiên cung đó. Mà khi một khi mà được Tam Tạng dẫn đi thỉnh kinh thì gọi là tôn, đặt là Tôn Ngộ Không. Thì khi chúng ta muốn là hướng về với chân lý, với Phật pháp, thì làm sao chúng ta phải nhiếp cái ý lại để làm sao tu tập để ngộ được cái chân không đó, gọi là Tôn Ngộ Không. Thì á, khi quý vị nghĩ thấy rằng khi mà Tề Thiên á là đi thỉnh kinh, có lúc á là giận ông Đường Tâm Tạng mà bỏ đi, thì á được khi quay trở về thì được là Quan Thế Âm Bồ Tát á là chỉ dẫn, và là mấy trao cho cái dòng kim cô. Thì cái dòng kim cô để nói cái gì? Dòng kim cô để chỉ cho muốn nhiếp cái ý này thì phải giữ giới và phải có hành trì pháp, hành trì pháp miên mật mới giữ được, mới không có, không cái người tu không có để mà sa ngã trở về đời nữa đó. Thì qua cái sự mẫu chuyện này để phương tiện mà nói, thì để khi mà như là Bát Giác để chỉ cho cái tánh tham ăn, tham ngủ và tham dục, còn Sa Tăng để chỉ cho cái tánh đó là nóng nảy, sân hận. Và qua cái chuyện này tiếp theo là chúng ta thấy là như là cái mẫu chuyện Tây Phương Du Ký gần đây, thì là tác giả là một cái người tu, một cái nhà sư ở Trung Quốc, mà kể lại là ông được là thiên sứ hay là các vị hộ pháp Bồ Tát dẫn đi, dẫn dắt đi để mà đến cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, mà được là thấy được hảo tướng và chân tướng của Phật A Di Đà, và được Phật là tiếp để nói, để chỉ dạy. Thì qua cái mẫu chuyện này thì đối với chúng ta nghĩ rằng Phật pháp là, và cuộc đời này là hư hư thực thực, thì cái gì là thật, cái gì là hư? Cho nên á, miễn làm sao cái chúng ta nhận chân được cái ý, cũng như trong tứ y pháp có nói là y nghĩa bất y ngữ, y chánh pháp bất y tà pháp, y quyền liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, và y là minh sư bất y tà sư. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái ý này thì chúng ta để cho tất cả chúng sanh nương vào đó để mà hướng về cái sự tiến tu về cõi Tây Phương Cực Lạc, và để tìm sự giác ngộ giải thoát. Và cũng như qua cái mẫu chuyện đó là cô ba cháu gà cũng vậy,
thì đó là một chuyện rất là bình dân. Và kể lại cuộc đời của một cái cô ba là bán cháo gà. Và lúc mà chưa có lúc cô ba chưa có thiếp đi, chưa có mà chết để được cái hồn được mà chư vị chư Phật hay Bồ Tát dắt đi những cái cảnh giới như địa ngục, thì lúc đó cô làm cháo gà là bán gà rất nhiều. Nhưng mà khi là được thiếp đi một thời gian trở lại thì cô ba mới thuật lại hết những cái cảnh giới mà mình thấy trong cái cõi địa ngục, được là thập điện minh vương chỉ bày ra những cái cảnh mà tù tội gông cùm hay là cưa xẻ hay là cảnh những cảnh rất là rùng rợn. Thì qua cái này để chúng ta thấy rằng đó cũng là nếu mà thật hay là hư thì chúng ta cứ nghĩ là Phật pháp thì thâm thâm diệu diệu, hư mà thật thật hư đi, thì để rồi chúng ta mượn cái phương tiện đó, cái mẫu chuyện đó để mà giác tỉnh, để mà hướng về, để cho nhân thế sợ mà cảnh tỉnh không dám làm điều ác. Đó, để nói lên cái luật nhân quả tội phước và luân hồi nghiệp báo, để chúng ta là dứt trừ những nghiệp cái việc ác và làm những việc lành và hướng tâm đến cái sự là giác ngộ giải thoát. Đó, cái điều đó mới là quan trọng. Cũng như nói là hai cái cuốn sách này có được giáo hội là công nhận và ấn hành hay không, thì thưa với quý vị là cái chuyện này là cũng chưa biết được có công nhận không. Nhưng mà cái quyển Tây Phương là Du Ký gần đây được là truyền khắp nơi, thì nó cũng là quyển sách là mỏng thôi. Thì như vậy thấy rằng là nó cũng là một cái để nói lên cái điều tốt thôi, là để mà hướng về hướng dẫn chúng sanh tiến tu với cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc. Và cái mẫu chuyện cô ba cháu gà cũng rất ích lợi cho để cảnh tỉnh nhân thế, chánh ác làm lành, tin nhân quả tội phước sâu dày. Thì hơn là, thì do đó chúng ta không e dè hay là thắc mắc là có được giáo hội là chấp thuận hay ấn hành hay không, không có thắc mắc làm chi chuyện đó. Vì là khi chúng ta muốn biết là cái đó có đúng chánh pháp hay không, thì hãy lấy là khuôn dấu của chánh pháp là tam pháp ấn, là khổ vô thường vô ngã, để so để nhận định một cái cuốn sách đó có đúng hay không, có đúng hay không cũng gần xong. Thì khi mà chúng ta thấy được những cái nội dung và cái ý của hai cuốn sách đó là để giác tỉnh người đời và để nói lên những cái lý là của Phật pháp khổ hay vô thường vô ngã, thì đó là đúng chánh pháp. Còn hơn là quý vị nên biết là có những cái chuyện như là nói là chân kinh nhưng mà sự thật không có nằm trong đại tạng, không có đúng chánh pháp, mà nó có cái nội dung rất là méo mó với cái chân lý nhà Phật, như là nói địa mẫu chân kinh, hay là có một cái quyển như là nói là kinh như là Thiên Địa Bát Dương Kinh. Thì cái quyển Thiên Địa Bát Dương Kinh có người cũng thắc mắc, thì khi mà tìm ra thì không có nằm trong đại tạng kinh Hán tự, không có nằm trong đại hành kinh. Vậy thì cái quyển Thiên Địa Bát Dương Kinh đó cũng là xuất phát từ ở Trung Hoa, và sau này có những vị đã soạn ra. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cứ lấy theo cái tam pháp ấn làm khuôn dấu để nhận định chánh pháp, và cái lấy nội dung và cái ý chỉ là để dắt dẫn chúng sanh thoát mê lầm và giác ngộ là tốt, là chánh tín. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Thưa quý hành giả, câu hỏi thì còn nhiều. Nếu mà không nêu ra những câu hỏi này thì có lẽ là quý vị cũng tiếc lắm. Cho nên mặc dầu biết thời gian nó cũng đã cận kề, chứ tôi xin rút lại thêm còn 2 câu trong số 10 câu. 2 câu này là 2 câu không đụng hàng so với những câu mà chúng ta đọc hồi nãy giờ. Hàng năm vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng âm lịch, một số chùa, nhất là ở dưới vùng quê, đều có tổ chức cúng sao giải hạn. Thậm chí ở dưới quê, Phật tử còn đem bộ tam sên đến chùa cúng ở miếu ngũ hành. Như vậy có phải là mê tín dị đoan và đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật không? Xin chư Tôn Đức giải thích hướng dẫn cho Phật tử đi đúng đường. Chia sẻ câu hỏi này, kính mời Ni sư Huệ Liên.
Trước hết chúng tôi xin hỏi quý vị là quý vị có cúng sao giải hạn đầu năm không?
Chứ thật ra cái sự cúng sao giải hạn đầu năm đó là sự cầu bình an đầu năm. Từ bắt đầu qua năm mới là ai cũng muốn mình được bình an, bản thân và gia đình cùng quyến thuộc. Thì muốn sự bình an đến á, khi chúng ta có phước báo thì sự bình an sẽ đến và những cái điều như ý sẽ đến do phước báo mình làm. Và phước báo không gì hơn bằng cúng dường tâm bảo. Cho nên sự cầu bình an đầu năm, quý vị thường, Phật tử thường đến chùa để cúng dường, cầu phước. Thì có nhiều người, nhiều vị ghi một cái danh sách cầu an, kèm theo một số tịnh tài cúng dường hoặc tịnh vật. Một số thì ghi danh sách cầu siêu, kèm một số tịnh tài và tịnh vật để cúng dường tâm bảo. Thì nhờ phước đức cúng dường này, sự bình an sẽ đến và những cái hương linh quá vãng trong thân bằng quyến thuộc của quý vị cũng nhờ phước báo này được sớm được siêu sanh về cõi an lành. Do đó là cái cơ duyên để quý vị tiến hướng về tam bảo, hướng về Phật. Với cũng với danh nghĩa cúng dường đó, một số Phật tử đến chùa gọi là cúng sao, theo như cái truyền thống của dân gian là cúng sao giải hạn. Kèm cũng là một kèm một danh sách cầu an, nhưng mà lại nói là cúng sao giải hạn thì cũng được, cũng cúng dường bao nhiêu đó, nhưng mà với danh sách cầu an, nhưng mà nói theo cái danh từ khác là cúng sao giải hạn. Cũng một số vị cũng cúng dường nhưng mà ghi với cái danh sách là cầu an thì cũng được. Còn có một số vị đến chùa cúng dường mà không ghi gì cả cũng được. Tất cả đều là cúng dường tam bảo cả. Thì đây là cái phương tiện để quý vị cúng dường được, cúng dường tam bảo và phát tâm cúng dường nhiều hơn. Vì cái sự mong muốn của mình là được bình an từ đầu năm đến cuối năm, cho nên đầu năm là đi cúng dường tam bảo. Đó là quý vị đã tạo được cái duyên lành với Phật Pháp và tạo được phước đức cho mình, đổi cái phước báo thế gian thành cái phước báo kết duyên với tam bảo. Thì nhờ cái phước báo đó, cuộc sống quý vị sẽ được bình an và phước đức nó che chở cho mình. Thì đây là cũng là phương tiện. Và phương tiện là như chiếc bè để vượt qua sông, để đến bờ bên kia. Khi chưa được giác ngộ giải thoát thì chúng ta cũng nên mượn cái phương tiện này để chúng ta hướng tâm về Phật Pháp. Thì ít nhất quý vị đến chùa, quý vị cũng lại được Phật, quý vị cũng tiếp xúc được các thầy các cô để hỏi được những điều này điều kia về Phật Pháp, về giáo lý, chia sẻ những cuộc sống với những người bạn đạo của mình để có kinh nghiệm sống hơn. Thì đó là cái phương tiện rất là tốt để quý vị về Phật Pháp. Thì việc cúng sao giải hạn sự thật ra cũng chỉ là cúng cầu an vào cho quý vị lên chánh điện để đọc kinh cúng, phải không? Thì ở đây chúng ta đó là chúng ta cúng dường để cầu bình an đầu năm. Và ở đây có nêu nên là cúng cầu bình an mà cúng tâm sên. Thì có nhiều vị nghe nói là năm nay tâm tai, cho nên ra ngã ba đường cúng tâm sên, hoặc là đến miếu ngũ hành miếu nào đó để cúng tâm sên. Tâm sên là ba cái miếng thịt của ba con thú. Thì cúng cầu bình an là mong cho mình được sống còn, được mạnh khỏe, mà mình đi đoản mạng những sinh vật khác để cầu cho sự bình an sống còn của mình. Thì sự thật đó là trái với đạo lý nhân quả, cho nên điều này không có nên cúng tam sên, và dứt khoát không có làm điều này. Và cũng không có, quý vị cũng không có phải cúng sao giải hạn giải tam tai ở tại nhà của mình, mà chỉ đến chùa cầu bình an là được. Đến chùa, có nhiều chùa chúng tôi cũng được biết là có cúng sao hàng tháng luôn, để cho quý vị trở về với Phật. Thay vì mỗi nhà đều cúng mâm 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 ở trước cửa nhà mà không biết sao cúng, nghe người ta nói gì là cúng nấy, rồi cúng giấy tầm bậy tầm bạ, con không biết giấy cái gì là lại đại ngoài trời ngoài đất vậy á, để cầu bình an. Thay vì quý vị lại tầm bậy tầm bạ, lại gốc cây, lại ngoài trời, thì quý vị về chùa quý vị lại Phật, thì nó rất là quý. Để kết duyên với Phật Pháp, kiếp này quý vị gặp được Phật Pháp, chưa tu được giác ngộ giải thoát, thì kiếp sau quý vị cũng nhờ cái cơ duyên này quý vị gặp thêm được Phật Pháp để tu tiếp nữa. Thì đây là phương tiện, chúng ta không không buông bỏ phương tiện nào nếu mà phương tiện đó có lợi ích cho sự tu học của mình. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, mong rằng chúng ta cũng có nhiều niềm tin chân chính trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này cũng liên hệ đến một quan niệm dị đoan ở trong dân gian, gắn liền với niềm tin về một vị thần cây. Việc chặt đốn nó đó có thể làm thương tổn đến sức khỏe và mạng sống. Con thường nghe dân gian nói rằng trong thân cây cổ thụ có các vị thần ngự trị, cho nên nếu một người nào đó đốn chặt cây ấy thì sẽ bị tai ương hay mất mạng. Cách đây khá lâu, con nghe nói ở Đại Tùng Lâm có một vị thầy đã đốn hay ra lệnh đốn một cây cổ thụ trong khuôn viên của chùa. Vị thầy này đã lâm trọng bệnh và phải nằm ở bệnh viện chờ rảy. Niềm tin như thế có phải là niềm tin chân chính hay không? Xin chư vị Pháp Sư hãy phân tích cho Phật tử chúng con được hiểu thấu đáo về vấn đề này. Kính mời Đại Đức Thích Thiện Quý chia sẻ vấn đề vừa nêu.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, để trả lời câu hỏi này và cũng là câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc chương trình Pháp Đàm chiều nay, Thầy Nhật Từ có nhắc nhở chỉ cho Thiện Quý trong vòng 5 phút, cũng giống như chương trình Vượt Lên Chính Mình. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, Thiện Quý xin đưa quý vị trở lại thời kỳ từ 3.000 năm đến thời kỳ 800 năm trước công nguyên của đất nước Ấn Độ. Vào thời kỳ này được gọi là thời kỳ Veda, Bà La Môn Giáo và thời kỳ Upanishad. Hay nói một cách khác hơn, đó là một cái thời kỳ mà đang hỗn loạn về các trào lưu tư tưởng tôn giáo ngay tại đất nước Ấn Độ. Khi thời Đức Phật chưa đản sanh ngay tại đất nước Ấn Độ, thì hầu như đất nước Ấn Độ có rất nhiều tư tưởng tôn giáo, mà các tư tưởng tôn giáo này đều tín ngưỡng vào các vị thần linh, thần sấm, thần chớp, thần mây, thần gió, thần núi, thần sông, thần biển, thậm chí trong đó có thần cây. Do vậy mà trong các đền thờ của Bà La Môn Giáo nói chung đã tôn thờ rất nhiều vị thần, thậm chí tôn thờ luôn cả linh ga của thần Krishna. Mục đích tôn thờ này để nhằm cho các phụ nữ hiếm hoi con cái đến đó làm lễ cầu nguyện vuốt ve linh ga của thần Krishna để mong được có con. Thưa quý vị, trong những cái tập tục mà tín ngưỡng đa thần giáo như thế này, thì khi Phật giáo được hình thành ngay tại đất nước Ấn Độ, Đức Phật đã chủ trương con người là chủ nhân ông của cuộc sống, tự mình điều ác làm, tự mình làm cho mình được thanh tịnh, tự mình làm cho mình dơ uế và không ai thanh tịnh ai. Do vậy, trong những cái vấn đề tập tục tín ngưỡng như thế này không phù hợp trên căn bản học thuyết nhân quả và nhân duyên sanh của Phật giáo. Do vậy, Đức Phật đã hoàn toàn phủ nhận và bác bỏ tất cả các trào lưu tư tưởng tôn giáo ngay tại đất nước thời bấy giờ. Thưa quý vị, trong những thời kỳ, trong những cái năm đầu tiên của kỷ nguyên theo Tây lịch, thì những thương buôn, những thương thuyền của đất nước Ấn Độ lại bắt đầu du hóa sang Việt Nam để trên phương diện thương mại, mà tất cả chúng ta hầu như cũng nghe nói rằng đó là các vị chà già bán vải. Quý vị có nghe nói như vậy không? Có chứ. Thời xưa mua vải của các chà già là nổi tiếng lắm đó. Chà già bán vải là vải rất tốt. Các vị chà già này, đó là những người Ấn Độ đã du thuyền sang đất nước Việt Nam theo cái con đường từ Campuchia, Thái Lan, Lào và vào ở các cái vùng Tây Nam Bộ của chúng ta. Do vậy, bà Châu Đốc cũng là một trong những vị thần của Bà La Môn Giáo mà được rơi rớt lại trên mảnh đất ở đồng bằng Tây Nam Bộ của chúng ta. Mà sau đó những cái tập tục tín ngưỡng này đã khắc sâu và đi vào trong tâm thức của người dân Việt Nam. Kể từ đó, người dân Việt Nam bắt đầu ảnh hưởng bởi những cái tập tục tín ngưỡng thờ các vị thần, thần núi, thần sông, thần cây, thần thần sấm, thần chớp vân vân. Thậm chí đến ngày hôm nay chúng ta sống trong thời đại văn minh mà chúng ta còn cúng tổ thờ Mai. Có cúng tổ thờ Mai không có quý vị? Có. Cúng tổ thờ Mộc có không? Rồi thậm chí các người mà đi diễn tuồng cải lương phải có tổ cải lương, tổ hát bội. Nói chung là tất cả các ngành nghề đều có một vị thần để cho quý vị cúng. Quý vị có công nhận điều đó không? Như vậy tất cả những tín ngưỡng này đều phi nhân bản trên học thuyết nhân quả của Phật giáo. Để đi sâu vào vấn đề, đốn một cây do vị thần sát phạt để người đó đi đến tử vong, điều này hoàn toàn phi lý. Thưa quý vị, giả sử như nếu một người có sức khỏe cường tráng đốn đến hàng trăm vị cây thì điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu một vị này với sức khỏe đã bị suy thoái trong những cơn bệnh tiềm ẩn trong ngũ tạng lục phủ, vô tình đốn cái cây này, khi cây vừa ngã xuống, trải qua một thời gian rất ngắn, vị này lâm bệnh. Do lâm bệnh không phải vì nguyên nhân đốn cái cây mà bị thần sát phạt, mà có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên do những cơn bệnh tiềm ẩn bên trong thân tứ đại của vị này mà trùng hợp như vậy, nên cơn bệnh từ từ bộc phát ra bên ngoài và đưa vị này đến sự tử vong và thiệt mạng. Trong hai trường hợp như thế này, đưa đến một sự trùng hợp mà chúng ta cho rằng với những quan niệm và sống với những tư tưởng hoang tưởng là bị vị thần cây, thần núi, thần sông, thần xốp, vân vân để sát phạt một nhân sinh đưa đến sự tồn vong, thì chúng ta ngày hôm nay là những Phật tử chân chánh, nhất là Phật tử của đạo tràng Một Ngày An Lạc, chúng ta cần phải giữ vững niềm tin, đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả là mọi cây hay là mọi thần núi, thần sông, thần biển này đều sát phạt chúng ta để chúng ta sinh tồn, phát triển hay chúng ta đưa đến sự thiệt mạng tử vong. Mà tất cả sự sống chết trên cuộc đời này, chúng ta phải tin một điều, đó là nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ hay trong thời gian quá khứ của kiếp sống hiện tại này, để từ đó chúng ta gặt lấy một kết quả là sinh tồn hay tử vong. Kính chúc tất cả toàn thể Pháp hội chúng ta có niềm tin vững chắc vào chánh pháp để tu tập an lạc cho chính mình. A-di-đà Phật.
Kính thưa chư vị hành giả, Việt Nam là nước đang bị báo động về nạn phá rừng. Những người lâm tặc đó, phá không phải chỉ một cây, hàng ngàn cây, hàng triệu cây. Bão tố lục lội và những biến thái về môi trường đó đã đổ ập và làm cho đất nước chúng ta đó khốn đốn trong rất nhiều năm qua. Những người đó vẫn sống nhăn răng, chỉ có các công an, lâm nghiệp bắt bớ họ để đưa họ về các trại giam vì họ đã làm sai với chính sách chung của toàn cầu. Cho nên niềm tin về các vị thần cây đó, trưởng quản và ai chặt đốn đó, là không đúng. Ở trong Tàu Quốc Chí đó thì nó có một cái câu chuyện tương tự. Tào Tháo đó, vào những ngày cuối đời đó, chặt một cái cây đại thụ mà các thần mê tín, những vị quan mê tín tới tư vấn ông là không nên làm. Ông vẫn quyết tâm làm và ông muốn thách đố với thế giới của thần linh. Sau khi cây bị chặt vài ba ngày sau đó thì ông bị lâm trọng bệnh. Các vị quan đại thần đó đến và thưa trình với ông rằng là vì ngài không tin lời chúng tôi cho nên mang hậu quả như thế này. Cứ mỗi ngày đưa thuốc vào, người ta nện cho một câu. Cứ mỗi lần đi thăm viếng, người ta chê trách ông một lối. Và kể từ đó đó, một con người được gọi là giang hùng ở trong chốn giang hồ bắt đầu suy giảm về niềm tin ở chính mình và nghĩ rằng có lẽ mình bị thần cây trừng phạt thật sự. Vài tháng sau, Tào Tháo qua đời Và từ đó trong nhân gian lưu truyền rằng Tào Tháo chết bởi vì đã ra lệnh đốn thần cây đã được cảnh báo trước. Thực ra đó chỉ là một sự ngẫu hợp như Đại Đức Thiện Quý vừa phân tích cho chúng ta. Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy rằng là trong nhân gian đó, các niềm tin và các mối dị đoan đó, nó thường phát xuất từ những hiện tượng cá lẻ và được người ta phổ quát quá thành những chân lý phổ tổng quát. Từ đó niềm tin nó có một cái cơ sở và sức sống mãnh liệt ở trong đời sống tâm thức của quần chúng. Trong chương trình khóa tu lần thứ 24 này đó, chúng ta đã được nghe hai bài giảng của Hòa Thượng Đại Pháp Sư và phần chia sẻ phụ của chúng tôi khi sáng, và 11 câu hỏi được chư vị Tôn Đức Tăng Ni có mặt tại đây chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta đã nắm được đâu là niềm tin chân chính của nhà Phật và đâu là các quan niệm tín ngưỡng dân gian và các mối dị đoan ở trong đời sống. Là những người Phật tử đó, thì chúng ta nên tách bạch hai thứ này ra, và chúng ta nên mạnh dạn không để cho các niềm tin dị đoan ở trong dân gian ảnh hưởng đến niềm tin chánh tín của nhà Phật. Vấn đề đã được rõ, chúng ta chỉ còn là lựa chọn để đi trên con đường của mình. Khi các vị Pháp Sư lần lượt hỏi tất cả các vị hành giả có mặt tại hội trường về các quan niệm niềm tin trong dân gian đó, thì phần lớn đều giơ tay và nói là có. Khi nghe câu trả lời này, chúng tôi tin chắc rằng là chư vị Pháp Sư tại đây ai cũng phải buồn, buồn 5 phút. Buồn vì thấy rằng là những người Phật tử mà chúng ta vẫn còn có những niềm tin. Bởi vì kể từ khi tiếp nhận tam quy ngũ giới đó, thì trong ba ngôi tâm linh đó, chúng ta đã tuyên thệ bằng nhận thức của mình rằng là kể từ khi học theo Phật, hiểu về nhân quả, con không còn có nhu cầu tôn thờ Thượng Đế Thần Linh và các vật linh ở trong nhân gian nữa, vì nó đi ngược lại hoàn toàn với nguyên lý nhân quả. Cái nhận thức là một đàn, và sinh hoạt nó là một nẻo. Sinh hoạt nó còn có các mối quan hệ gắn liền với những nỗi sợ hãi mà khi sáng Hòa Thượng đã phân tích chúng ta nghe. Cho nên mong rằng là thông qua khóa tu lần này đó, chúng ta mạnh dạn hơn để mình làm mới niềm tin của mình. Chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn làm mới những niềm tin chân chính của nhà Phật đó, thì những niềm tin mê tín và dị đoan trong dân gian sẽ không còn có cơ hội để làm thương tổn đời sống tâm linh của chúng ta nữa. Chân thành cảm ơn chư vị Pháp Sư đã dành thời gian quý báu chia sẻ cho khóa tu ngày hôm nay, và kính chúc tất cả quý hành giả an lành, hạnh phúc, bình an, tinh tấn, đạt được những gì mà mình nỗ lực một cách xứng đáng với giá trị cao quý nhất trong cuộc đời. Kính mời chư Tôn Đức và tất cả quý vị hồi hướng, và sau đó ở lại tụng thời kinh chiều. Ai bận các công tác và nhà ở xa đó có thể về trước, còn ai ở gần thì ở lại.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.